Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban dân tỉnh.
Hội nghị góp ý dự thảo nội dung giao diện cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.
Thái Nguyên kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Các ngành địa phương của tỉnh triển khai nhiều giải pháp và quyết tâm tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau 17 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, sáng nay 13 tháng 11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trước khi bế mạc kỳ họp, được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Thực hiện chương trình kỳ họp thứ hai, trong đầu giờ phiên họp buổi sáng 13 tháng 11, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Sau đó Quốc hội lần lượt biểu quyết thông qua các nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, biểu quyết thông qua nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Cũng trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Từ 10 giờ, Quốc hội họp phiên bế mạc được truyền hình phát thanh trực tiếp. Trong phiên bế mạc, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Quốc hội lần lượt tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 và nghị quyết kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Cuối phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Như tin đã đưa, ngày 12 tháng 11, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thảo luận và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo, tờ trình, đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp có 35 nội dung được Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn thảo luận thống nhất, trong đó 29 nội dung xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, 12 nội dung xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đáng chú ý là các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2022, phân bổ dự toán ngân sách năm 2022, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022, việc hỗ trợ kinh phí cho các trường mầm non, phổ thông công lập, quy định chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh. Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở ngành đã cùng phân tích, làm rõ thêm về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021 và cả nhiệm kỳ. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá một số chỉ tiêu nhiệm vụ của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Theo đó, đối với giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư cần nghiêm khắc hơn với nhà thầu và nêu cao tinh thần trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cũng như phải đảm bảo về chất lượng. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2022 là nhiệm vụ nặng nề nên từng sở ngành cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để việc triển khai nhiệm vụ hiệu quả ngay từ đầu năm.
Cùng ngày, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị góp ý dự thảo nội dung giao diện cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc và các sở ngành đơn vị liên quan. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì nâng cấp hoàn thiện và quản lý vận hành hoạt động của cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng bản demo cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đơn vị tư vấn giới thiệu bố cục, cách thức trình bày giao diện, chức năng các chuyên mục và làm rõ tính bảo mật an toàn thông tin sau khi được nâng cấp hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Qua thảo luận, các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu đều cơ bản đồng tình với bản demo đã được xây dựng. Một số ý kiến đề nghị cần điều chỉnh thêm các chuyên mục có tính tương tác, tăng thêm tính liên kết đối với các nguồn cung cấp thông tin chính thống và tạo cho người sử dụng dễ dàng tìm kiếm thông tin khi truy cập. Những ý kiến tham gia đóng góp sẽ được đơn vị tư vấn xây dựng tổng hợp, điều chỉnh hoàn thiện bản demo trước Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến xem xét quyết định.
Trong ngày 12 tháng 11, Thái Nguyên ghi nhận một trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của ca bệnh có mã số BN996705 và BN996706. Số F1 phát hiện mới trong ngày là 66 trường hợp, F2 là 222 trường hợp. Mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng là 620 mẫu. Số mẫu xét nghiệm PCR là 375 mẫu. Lũy tích đến ngày 12 tháng 11, tỉnh Thái Nguyên đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 660.442 lượt người, đạt trên 68% đối tượng trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định phân bổ vaccine đợt 15. Cụ thể, tổng số vaccine phân bổ đợt 15 là 82.370 liều, trong đó có 59.670 liều vaccine Pfizer và 22.700 liều vaccine AstraZeneca.
Ngày 12 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên quyết định kết thúc phong tỏa công ty nhiệt điện Cao Ngạn tại tổ 5 phường Quan Triều kể từ 17 giờ cùng ngày. Đây là khu vực liên quan đến bệnh nhân T, tổ 13 phường Cam Giá. Trước đó, vợ chồng anh NMT đi khám tại bệnh viện Gang Thép. Sau hai lần test nhanh và xét nghiệm bằng phương pháp PCR, vợ chồng anh NMT đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Thưa quý thính giả, dù lúc này tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thái Nguyên đang được nhận định là có diễn biến phức tạp, vì vốn dĩ sự lây lan của virus SARS-CoV-2 là sự phức tạp mang tính toàn cầu, song vẫn khẳng định Thái Nguyên là một điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Chính quyền tỉnh đã vào cuộc sát sao đưa ra những quyết đáp nhanh chóng để xử lý tình hình dịch bệnh. Điều đó đã mang lại sự hài lòng tin tưởng của người dân trong đại dịch COVID-19. Bài viết của phóng viên Lê Nhung sẽ đề cập về nội dung này. Quý thính giả cùng nghe.
Từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều người dân đã thực sự lo lắng trước sự gia tăng của số lượng F0 trên địa bàn. Những F1, F2 của những gia đình thì chắc chắn là trong lòng dậy sóng vì lo lắng. Nhưng đến thời điểm này, dù kịch bản nào đã và sẽ xảy ra, người dân đều tin tưởng Thái Nguyên sẽ vượt qua. Và sự tin tưởng đó đến từ chính họ, những người dân trước dịch bệnh. Trong một group gồm giáo viên và các bạn sinh viên, cô giáo nhắn: "Các em ơi, có thể chúng ta thành F1 vì bạn X có thể thành F0. Các em đừng đi đâu cho đến khi có thông tin chính thức nhé. Có thể sẽ đi cách ly trong đêm nay, các em chuẩn bị tinh thần, đừng lo lắng hoang mang, chuẩn bị vật dụng cần thiết nữa, bình tĩnh và chủ động nhé." Đọc những tin nhắn này, chúng ta khó có thể vô cảm, cảm thông với những điều không mong muốn xảy ra. Một người vì mọi người và mọi người vì một người, đặc biệt là người không may mắn trở thành F0. Một nhóm khác: "Các chị ơi, vợ chồng bạn kia có khi thành 2F0, họ di chuyển nhiều nơi, các chị để ý xem bản thân hay gia đình bạn bè có ai liên quan gì, có ai đến những địa điểm họ đã đến không để phòng tránh nhé. Liên tục qua tin nhắn, qua mạng xã hội, những công dân Thái Nguyên chủ động chuyển cho nhau những thông tin mới, chính thống và hướng dẫn nhau cách phòng dịch. Mỗi văn bản của cơ quan chức năng, của chính quyền địa phương các cấp khi làm kim chỉ nam cho hành động của mỗi người trong cuộc chiến với kẻ thù số mặt này. Những văn bản kịp thời, chắc chắn hiệu quả của chính quyền được người dân chủ động, tự nguyện, chia sẻ từ fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, đem lại sự gắn kết giữa chính quyền và người dân hơn bao giờ hết. Dù các F0 xuất hiện trong cộng đồng tăng lên, người dân đều cơ bản không chủ quan, cũng không hoang mang quá mức. Và đặc biệt, các địa phương có dịch trên địa bàn tỉnh đều không có tình trạng người dân đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ, tạo ra sự tập trung đông người bộc phát, có thể gia tăng sự lây nhiễm cộng đồng. Với những gì đang diễn ra như lúc này, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng người dân Thái Nguyên sẽ sẵn sàng nhường cơm xẻ áo cho nhau nếu tình hình có trở nên khó khăn hơn. Thái Nguyên êm đềm, bình yên bởi người dân thuần tính, nhân ái, bao dung hàng trăm năm qua. Lịch sử đã chứng minh xưa nay Thái Nguyên luôn đoàn kết và hướng về triều đình, một lòng và sẵn lòng cống hiến bảo vệ chính quyền, bảo vệ trung ương từ thời phong kiến đến hiện đại. Phát huy sức mạnh đoàn kết của người dân Thái Nguyên không khó nếu chính quyền thực sự vì dân. Và điều này người dân Thái Nguyên vốn nghĩa tình sẽ ghi nhận và phân định thấu đáo. Cư dân Thái Nguyên xưa nay đều lành hiền nhưng trí tuệ. Họ là những người chúng ta giao tiếp, gặp gỡ hàng ngày. Họ là những người ta không quen nhưng vẫn hiện diện trong mỗi khu phố, mỗi làng bản ở Thái Nguyên mỗi ngày. Mỗi khi cần, họ lập tức đoàn kết và chung tay. Thời gian gần đây, nhiều người dân đã quen với việc check camera của xe Thái Nguyên để nắm bắt những diễn biến giao thông và những vấn đề khác thông qua màn hình sinh động. Hẳn mọi người sẽ có cảm nhận chuyển động của mỗi người dân Thái Nguyên ở đâu cũng thấy gần gũi, quen thuộc. Nếu ai đó không có cảm giác ấy, hẳn là chưa thực sự gắn bó với vùng đất Thái Nguyên. Hệ thống chính quyền Thái Nguyên có quyền tự hào về những điều đã làm được cho người dân, đồng thời cũng tự hào về những công dân Thái Nguyên. Bình tĩnh, bình yên chỉ có thể là đất và người Thái Nguyên.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, sáng có sương mù nhẹ và mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ.
Thưa quý thính giả, năm 2021, năm tiếp theo nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục bị đình trệ, tình hình thu ngân sách theo đó cũng chịu những tác động nhất định. Trước những khó khăn đó, các ngành, các địa phương của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để thu ngân sách về đích sớm, phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Năm 2021, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 2.430 tỷ đồng. Trong đó thu thuế, phí và thu khác là gần 900 tỷ đồng, còn lại là thu tiền sử dụng đất. Lường trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngay từ đầu năm, các ngành chức năng của thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp đôn đốc thu thuế, phí, lệ phí, thu khác ngân sách, truy thu các khoản thuế nợ động. Do vậy, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tính đến ngày 10 tháng 11 đã đạt trên 2.380 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Vũ, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về việc tập trung các loại thuế.
Trong cái thời gian còn lại thì chúng tôi sẽ tập trung cao độ để tham mưu cho Ủy ban thành phố và phối hợp với các phòng ban để tập trung và phấn đấu làm sao để chúng tôi sẽ hoàn thành cái dự toán để tăng thu tiền sử dụng đất ở mức độ cao nhất.
Để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có thể kịp thời nộp thuế và kê khai thuế điện tử trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống công nghệ thông tin tại các chi cục thuế đã được nâng cấp. Vì vậy, người nộp thuế có thể lập và gửi đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 bằng phương thức điện tử. Đối với người nộp thuế là gia đình, cá nhân chưa có các tài khoản giao dịch điện tử về thuế, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, cũng như kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế. Về việc thu thuế, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Bá Đào, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên mong muốn
là cơ quan thuế của tỉnh tiếp tục đồng hành cùng với các doanh nghiệp để làm sao cho cơ quan thuế thì thu được thuế theo quy định của pháp luật và các doanh nghiệp thì có điều kiện để phát triển.
Với những diễn biến khó lường của dịch COVID-19 năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 15.600 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 12.600 tỷ đồng, còn lại là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Tính lũy kế hết tháng 10 năm 2021, tính riêng thu ngân sách nội địa của toàn tỉnh đã đạt 11.800 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch trung ương giao và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu mới chỉ đạt gần 1.860 tỷ đồng. Theo báo cáo của Cục Thuế Thái Nguyên, đến nay loại trừ tiền sử dụng đất, toàn tỉnh có 12 trên 13 đơn vị và địa bàn có số thu vượt so với tiến độ phải thu bình quân trong năm. Ông Dương Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình cho biết:
Rà soát lại toàn bộ các cái dự án đầu tư và đã có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng đất đai trên địa bàn để giúp các doanh nghiệp khắc phục những khó khăn, sớm hoàn thành thủ tục hồ sơ để thực hiện cái kế hoạch thu tiền thuế đất.
Ông Đỗ Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên nêu phương án tập trung thu thuế.
Cái mục tiêu phấn đấu trong 2 tháng cuối năm là tập trung vào các cái khoản thu lớn, ví dụ như thu từ tiền sử dụng đất và thu từ các cái doanh nghiệp trọng điểm. Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh thành lập cái đoàn kiểm tra làm việc với các cái địa phương là những cái địa bàn trọng điểm về thu ngân sách và có cái số thu lớn và có cái kế hoạch thu cụ thể để đảm bảo hoàn thành cái mục tiêu đã được Ủy ban tỉnh chỉ đạo.
Xác định nhiệm vụ trong những tháng cuối năm nay là còn hết sức nặng nề, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, các ngành và các địa phương của tỉnh đang tập trung cao độ để tăng thu ngân sách. Trong đó sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cũng như thực hiện công tác kê khai, kế toán thuế, quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế cũng như xử lý nợ thuế. Dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các ngành và địa phương, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách đã đề ra.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Chiều ngày 12 tháng 11, đoàn kiểm tra rà soát thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra rà soát thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song thời gian qua, thị xã Phổ Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về thu ngân sách như tăng cường công tác quản lý thu, phối hợp thu, rà soát và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đẩy mạnh triển khai quản lý thuế đối với các hoạt động xây dựng cơ bản, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư để tăng thu cho ngân sách nhà nước, đặc biệt là các công trình xây dựng từ vốn ngân sách còn nợ các doanh nghiệp. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, thu ngân sách nhà nước của thị xã đạt 1.728 tỷ đồng, đạt 164% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, vượt trên 80% dự toán tỉnh giao. Thu trong cân đối không bao gồm tiền sử dụng đất đạt trên 420 tỷ đồng, tương đương 125% dự toán tỉnh giao. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao thị xã Phổ Yên là địa phương rất tích cực và là điểm sáng trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thị xã đã có giải pháp, biện pháp, nỗ lực cố gắng trong công tác thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 và có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố Phổ Yên vào năm 2023. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị thị xã Phổ Yên tiếp tục tăng cường đồng bộ các giải pháp thu tiền sử dụng đất, khẩn trương tập trung công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị, đấu giá thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền thuê đất, đôn đốc chủ dự án, chủ đầu tư các đô thị, khu dân cư trên địa bàn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước và nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định, đẩy mạnh các giải pháp nỗ lực thu ngân sách nhà nước tỉnh giao ở mức cao nhất.
Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương quản lý là trên 3.600 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân được trên 3.400 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch. Riêng về giải ngân vốn do địa phương triển khai, đến hết tháng 10, tổng vốn giải ngân đạt trên 66% kế hoạch giao. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, một số dự án chậm tiến độ giải ngân do còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Một số dự án chủ đầu tư đang trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. Một số dự án bị ảnh hưởng bởi giá vật liệu tăng so với thời điểm phê duyệt dự toán, đặc biệt là sắt thép xây dựng. Do tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công của nhà thầu theo hợp đồng đã ký. Ủy ban nhân dân tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động, tích cực và quyết liệt trong công tác triển khai thi công, nghiệm thu khối lượng thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để giải ngân nguồn vốn.
Ngày 12 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức phiên họp lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Năm 2021, tình hình kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển tích cực, giá trị sản xuất ngành kinh tế tăng 9,38% so với cùng kỳ, thu ngân sách cân đối đạt trên 136% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 1,19% so với cùng kỳ, sản lượng trái búp tươi tăng 3,33%, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,6% bằng 110,3% kế hoạch. Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời, an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững, góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, huyện Đồng Hỷ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ, tiếp tục triển khai nghiêm túc hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, giải quyết dứt điểm ảnh hưởng của tình trạng sụt lún đất, mất nước, dẫn nước công trình tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cao, tiếp tục làm tốt công tác quản lý và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.
Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã có một số học sinh tự tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại các đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 4.0 trở lên hoặc tương đương vẫn còn thấp. Năm 2021 mới đạt 1,68% học sinh lớp 12 toàn tỉnh. Học sinh ở địa bàn khó khăn thì hầu như chưa có. Để khuyến khích việc học tập nâng cao trình độ tiếng Anh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đặc biệt. Theo đó, toàn bộ học sinh phổ thông các trường công lập và ngoài công lập do tỉnh quản lý đều được hỗ trợ lệ phí thi khi có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Đặc biệt là việc hỗ trợ 100% lệ phí thi đối với học sinh thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, con thương binh, liệt sĩ có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương. Thưa quý thính giả, thực hiện nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông, ý thức tham gia giao thông của người dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên và tình hình tai nạn giao thông cơ bản đã có những chuyển biến tích cực. Trước việc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 được nới lỏng nhằm hạn chế những vụ tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Thái Nguyên đã tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên Phan Vũ.
Ghi nhận trong buổi ra quân xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn theo quy định tại nghị định số 100 của Chính phủ của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an thành phố Thái Nguyên, đa số người dân đều hợp tác chấp hành nghiêm những quy định của lực lượng chức năng về kiểm tra nồng độ cồn. Trong số gần 100 trường hợp được kiểm tra, chỉ có vài trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ý thức và nhận thức của đa số người dân đã được nâng lên rõ rệt. anh Bùi Hữu Hùng, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ chia sẻ khi tham gia giao thông không sử dụng bia rượu.
Vì mức phạt nặng mới lại và tham gia giao thông là nguy hiểm, cho nên mình không uống rượu trong khi lái xe.
Thời gian qua, việc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn thường xuyên, nhất là ở những tuyến đường có mật độ phương tiện giao thông cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đồng thời tăng cường tuyên truyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi hành vi tham gia giao thông của người dân. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt đối với những người đã sử dụng bia rượu, từ đó không làm chủ được hành vi của bản thân và không hợp tác với lực lượng chức năng. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông trật tự cơ động, Công an thành phố Thái Nguyên nêu khó khăn.
Thành phố Thái Nguyên thì còn rộng, trong khi lực lượng mỏng, địa bàn thì cũng có nhiều đường ngang ngõ tắt, cho nên là nhiều phương tiện thì trong quá trình kiểm tra là cũng trốn tránh, nhiều trường hợp thì chống đối, cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra kiểm soát của người thi hành công vụ. Và đặc biệt là tình trạng là nhiều trường hợp là tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội để thông tin cho nhau để tìm cách đối phó.
Bên cạnh đó, bất chấp nguy hiểm cho chính mình và những người tham gia giao thông, nhiều người đã cố tình né chốt cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Tham gia giao thông trên đường ấy, thì mình khi đến đây đã có chốt kiểm tra nồng độ cồn, mình thấy nhiều xe quay đầu bất thình lình đoạn này. Các xe quay đầu ấy, thì mình thấy là nhiều xe sau đi không phải đến kịp.
Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cơ động thành phố Thái Nguyên nói riêng và lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh nói chung sẽ tiếp tục triển khai các chốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an thành phố Thái Nguyên nói:
Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung lực lượng phương tiện để tăng cường kiểm tra xử lý đối với các vi phạm quy định về chuyên đề nồng độ cồn. Tập trung vào tất cả các khung giờ trong ngày trên các tuyến đường và áp dụng tất cả các hình thức nội dung tuần tra kiểm soát.
Thượng tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên nêu giải pháp thực hiện.
Chúng tôi cũng xác định sẽ tập trung vào một số cái giải pháp đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền kết hợp với nhiệm vụ chính trị hiện nay là công tác phòng chống dịch, tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý theo chuyên đề, xử lý nghiêm đối với những cái trường hợp có sử dụng các chất kích thích. Trong đó có thể sẽ đề nghị đưa ra xét xử những cái vụ tai nạn giao thông được xác định là những vụ điểm mà gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng để mang tính chất giáo dục, răn đe trong xã hội.
Thời gian qua đã có không ít các vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra mà nguyên nhân trực tiếp là do người điều khiển phương tiện sử dụng các chất kích thích dẫn đến mất kiểm soát gây tai nạn. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, người dân cũng cần nêu cao ý thức, hợp tác với lực lượng chức năng để giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Thái Nguyên kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, có nơi dưới 16 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, phía Bắc 25 đến 28 độ, phía Nam 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, biên tập chương trình Hoàng Quỳnh, cùng các giọng đọc Thu Thảo, Thu Hằng, cùng các kỹ thuật viên Thu Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.